sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 205, đại hủy diệt. Chùa cứu thế Ngao Ngọc. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Trước khi biển động phát sinh tại Lãng Châu Hải Vực, mặc dù thủy sư Thương Hải hành tỉnh đã đuổi đi phần lớn thương thuyền. Nhưng thời gian đến, hạm đội thủy sư cũng đã đi lên phía bắc Giang Châu Cảng. Cho nên vùng biển này không có người quản, thế là một số thương thuyền lại trở về, mà tuyệt đại bộ phận đều là thương thuyền đến cảng. Những thương thuyền này vận chuyển là hương liệu, đồ sơn, phỉ thúy các loại, đều là hàng giá trị rất cao. Sớm một ngày trở đến bến cảng, liền có thể sớm một ngày kiếm tiền. Nếu cứ mỗi ngày trôi nổi trên biển, mỗi một ngày tiêu hao đều là bạc à, mà căn bản không cần lo lắng đến cảng không có người tiếp nhận. Đừng nhìn hiện tại Lãng Châu biến thành thành không, nhưng chính là thời điểm làm ăn tốt nhất, bởi vì đại hoàng tử Chu Ly đã rút tất cả cơ cấu quan phủ đi. Nhưng rất nhiều quan viên lặng lẽ trở về cương vị, lại thu hàng thương nhân, lúc này giao dịch không cần giao nạp bất luận thuế má gì, cũng không cần giao nạp phí bến bãi. Những thương thuyền này từng chiếc nhào đến bến cảng. Thật sự là rất đáng tiếc, ngày tốt lành thế này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, kỳ hạn cuối cùng là ngày 22 tháng 2, ngày đó không phát sinh đại hải khiếu, Chu Ly sẽ tự sát, Ngao Ngọc cũng sẽ bị thiên đao vạn quả, đến lúc đó Lãng Châu Thành sẽ hoàn toàn khôi phục, bến cảng cũng khôi phục, mà ngay lúc này, một thương thuyền buôn hương liệu bỗng nhiên kinh hô. Bởi vì trong tầm mắt, vậy mà xuất hiện chiến thuyền thủy sư Đại Chu Đế Quốc. Nhanh, nhanh, chạy mau, chấm, chủ nhân thương thuyền này liều mạng hạ lệnh, tính để thương thuyền quay đầu bỏ chạy. Bởi vì lúc trước Chu Ly khống chế chiến thuyền thủy sư, bức bách những thuyền hàng này rời đi, và đã trực tiếp khai hỏa. Lúc đầu những thuyền thủy sư này đã đi Giang Châu Cảng. Không ngờ vậy mà quay trở lại. Tranh thủ thời gian chạy, nhưng không ngờ, trên thuyền thủy sư rất nhanh phất cờ ra hiệu. Đừng sợ, người một nhà, đừng sợ, người một nhà, vì sao chi thủy sư này lại trở về rồi? Bởi vì thủy sư phân liệt, ngày đó đại hoàng tử Chu Ly giết hơn 10 tướng lĩnh thủy sư. Rốt cuộc khống chế cục diện, đồng thời để sĩ quan Hắc Băng Đài nắm giữ chi thủy sư này. Ngay từ đầu bọn sĩ quan Hắc Băng Đài này còn có thể khống chế cục diện. Nhưng theo thời gian trôi qua, cục diện dần dần mất kiểm soát, bởi vì những sĩ quan Hắc Băng Đài này không thích ứng với Hải Dương. Bắt đầu bị say sóng, hơn nữa còn thượng thổ hạ tà. Kể từ đó, uy phong bọn họ hoàn toàn mất sạch, mà thủy sư và quân đội trên mặt đất hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn có hệ thống chỉ huy chuyên nghiệp, sĩ quan Hắc Băng Đài dù sao cũng là chỉ huy ngoài nghề. Mà lại đang trên biển, đại hoàng tử Chu Ly thì ở trên lục địa, cho nên các tướng lĩnh thủy sư nhao nhao chiếm quyền, đồng thời bắt nhốt toàn bộ sĩ quan Hắc Băng Đài. Bất quá thủy sư đế đốc đã bị chém, thế là chủ bộ thủy sư phủ đế đốc trở thành tân thủ lĩnh chi hạm đội này. Người này là ai? Vương Cự, gã không có công danh đường đường chính chính, chỉ là giám sinh quốc tử giám. Người như vậy có tài đức gì để trở thành chủ bộ thủy sư phủ đế đốc? Bởi vì gã xuất thân nghiêu bức, là thế tử Dương Hùng Hầu, phụ thân chính là binh bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh. Thổ hoàng đế lớn nhất tại toàn bộ Lãng Châu, đoạt quyền xong, gã lập tức xuất lĩnh hạm đội thủy sư, trở về Lãng Châu Hải Vực. Vì sao vội vã như vậy? Mấy ngày cũng chờ không kịp sao? Bởi vì thiên đại lợi ích à, rất nhiều thương thuyền đã một mình trở về Lãng Châu Cảng làm ăn. Nếu như gã không chạy trở về, sẽ đánh mất bao nhiêu thuế má, bao nhiêu phí bảo hộ. Đương nhiên, làm nhi tử Vương Hoa Trinh, tầm mắt thủy sư chủ bộ Vương Cự không cạn như thế. Không để những bạc này vào mắt, mấu chốt là đại rút lui xong. Lãng Châu Cảng xuất hiện chỗ chống quyền lực, chức quan Diêm Vận Ti, Thị Bạc Ti, chức Tạo Ti đô chủ đều chống không. Những chức này đại biểu cho ích lợi thật lớn. Ngươi không đi chiếm lĩnh, những người khác sẽ đi chiếm lĩnh. Hơn nữa còn có rất nhiều định mức mậu dịch chống không. đều phải đi cướp, cho nên ngày 17 tháng 2, Vương Cự quyết định thật nhanh, hạ lệnh hạm đội trở về địa điểm xuất phát Lãng Châu Cảng. Cướp đoạt lợi ích to lớn, bất quá, đây dù sao cũng là thủy sư Đại Chu đế quốc, mà Chu Ly dù xui xẻo cũng là đại hoàng tử, Khâm Sai đại thần có mệnh lệnh, để thủy sư hạm đội đi Giang Châu Cảng, bọn gã nhất định phải đi. Một đám quan binh thủy sư trung quân ái quốc cảm thấy hẳn là nên phục tùng mệnh lệnh, tiến về Giang Châu Cảng, mà một đám quan binh thủy sư lợi ích huân tâm lại cho rằng đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định phải tranh thủ trở về Lãng Châu Cảng cướp đoạt lợi ích. Bằng không đợi đến ngày 22 tháng 2, lợi ích gì cũng bị người đoạt hết, cho nên, chi thủy sư này phát sinh phân liệt. Một nửa hạm đội phục tùng mệnh lệnh Khâm Sai đại thần tiến về Giang Châu Cảng, mà một nửa hạm đội kia thì phục tùng chủ bộ Vương Cự trở về Lãng Châu Cảng tranh đoạt lợi ích. Dù sao trung tuần tháng 2 đã sắp qua, Khâm Sai đại thần Chu Ly nhảy nhót không được mấy ngày, lập tức sẽ tự sát, có gì mà sợ. Về phần phát sinh địa chấn Đại Hải Khiếu, hoàn toàn là chuyện cười lớn. Trung tuần tháng 2 đã kết thúc, biển động ở nơi nào? Cứ như vậy, Vương Cự xuất lĩnh một nửa hạm đội thủy sư, trùng trùng điệp điệp quay trở về Lãng Châu Hải Vực, kết quả vừa vặn gặp được những thương thuyền đang trở về Lãng Châu Cảng này. Những thương thuyền kia nhìn thấy thủy sư hạm đội liền muốn chạy trốn. Cái này đều là bạc à, cho nên chủ bộ Vương Cự nhanh để cho người phất cờ ra hiệu. Đừng sợ, là người một nhà, chờ tới gần, những thương thuyền này mới phát hiện, quả nhiên là người một nhà. Sau đó những thương thuyền này, còn có thủy sư hạm đội cùng một chỗ, trở về Lãng Châu Cảng. Những thương nhân này cưỡi thuyền nhỏ tam bản, đi vào trên tàu chỉ huy thủy sư của Vương Cự đại nhân. Nhao nhao dâng lên phí bảo hộ của mình, ai cũng biết Dương Hùng Hầu Phủ là thổ hoàng đế Lãng Châu. Kim Sơn Ngân Hải không biết bao nhiêu mà kể, cho nên những thương nhân này hiếu kính đều là bảo bối hiếm có. Có dâng lên mỹ nhân nước lạ, có dâng lên chân bảo, có dâng lên san hô chân quý. Lúc này mặt biển Lãng Châu bình tĩnh, gió nhẹ nhẹ, những bảo vật này để lên bàn, mặc dù thoáng lắc lư, nhưng không chút nào kịch liệt. Hai mỹ nhân dị quốc tóc vàng mắt xanh, ăn mặc phi thường mỏng manh, quấn quanh trên thân Vương Cự, vị thủy sư chủ bộ, thế tử Dương Hùng Hầu này, tay trái tùy ý sờ mỹ nhân, tay phải tùy ý sờ lấy một Phật tượng phỉ thúy, phảng phất muốn nhìn một chút rốt cuộc cái nào tinh tế tỉ mỉ hơn. Tiểu hầu gia, tại Lãng Châu chúng ta ai cũng không nhận, chúng ta chỉ nhận Dương Hùng Hầu Phủ, cái gì Khâm Sai đại thần, cái gì Chu Ly, hoàn toàn là cầu thí. Dương Hùng Hầu Phủ, đó mới là chủ nhân Lãng Châu. Dương Hùng Hầu Thế Tử Vương Cự thản nhiên nói. Chu Ly, hắn sống không được mấy ngày nữa. Cũng không phải sao, ngày 22 tháng 2, hắn hoặc là tự vẫn, hoặc là bị người xé thành mảnh nhỏ. Vương Cự cười lạnh nói. Ngày 22 tháng 2, nghĩ hay lắm, đây là Hoàng đế bệ hạ cho kỳ hạn chót, nhưng cục diện trước mắt này, bọn hắn có thể chống cự đến ngày này sao? Toàn bộ quan viên Thương Hải hành tỉnh đều đã châm ngòi thổi gió. Mấy chục vạn dân chúng có thể sẽ loạn, mấy chục vạn dân chúng vừa loạn, ai có thể trấn áp? Chu Ly đã không khống chế được tình hình, mấy vạn chú quân kia đều là người một nhà chúng ta. Thời gian càng dài hắn càng không khống chế nổi, ai sẽ đi hiệu chung một người sắp chết chứ? Thương nhân Hương Liệu nói. Vậy Ngao Ngọc ở Kinh Thành thì sao? Vương Cự nói, Kinh Thành bên kia, cục diện càng thêm kịch liệt so với bên đây. Chỉ ít có mấy chục vạn người muốn giết chết cả nhà Ngao Ngọc. Hắn đương nhiên là sau ngày 22 tháng 2 sẽ bị Lăng Trì xử tử. Bởi vì hắn đang bị nhốt tại ngục giam Hắc Băng Đài. Người khác cũng không thể xông vào giết chết hắn, nhưng mấy chục vạn người này có thể bỏ qua cho người nhà hắn sao? Cũng không đến mấy ngày nữa, cả nhà hắn sẽ bị Lăng Trì. Thương nhân Hương Liệu nói, Thế tử, vì sao? Vương Cự nói, cái gì vì sao? Thương nhân Hương Liệu nói, Tại sao phải có một màn này? Phía trên biết rất rõ ràng, đây là Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc Thái Thượng Hoàng. Vì sao còn có một màn đại rút lui này? Tổn thất hơn mấy triệu lượng, triều đình dư tiền như vậy sao? Vương Cự cười thần bí nói, tiêu hơn mấy triệu lượng bạc, chứng minh một chuyện, chứng minh một người cao tuổi ngu ngốc, có đáng giá hay không? Mấy thương nhân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vỗ chân nói, giá trị, giá trị, giá trị, quá giá trị, đây chính là hiện thực. Cách hạch tâm hoàng quyền càng xa, nói chuyện càng lớn gan, dù Vương Cự không nói thẳng, nhưng biểu đạt ý tứ hết sức rõ ràng. Nói Thái Thượng Hoàng cao tuổi ngu ngốc, Vương Cự nói, mà tên ngốc Ngao Ngọc nháo cho bực này, đối với chúng ta chưa hẳn không có chỗ tốt. Cho mọi người một lần cơ hội phân thịt, không phải sao, tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, đám người nhao nhao nịnh nọt nói. Đúng, 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 từ nay về sau, Lãng Châu Cảng là họ Vương, Lãng Châu Thủy Sư cũng họ Vương, thương nhân Hương Liệu bên cạnh nói. Nói đùa, Lãng Châu Cảng lúc nào không họ Vương, Lãng Châu Thủy Sư lúc nào không phải họ Vương. Từ nay về sau, lệnh tôn Dương Hùng Hầu trong triều đăng đỉnh Xu Mật Viện. Thế tử ngài tại Lãng Châu khống chế Thủy Sư và Bến Cảng. Quận Vương đều không đổi à? Vương Cự cười lạnh nói. Vậy phải cảm tạ Ngao Ngọc ngu ngốc cùng Chu Ly vô tư kính dâng à, hai tên ngu xuẩn này hy sinh chính mình. Thành toàn cho chúng ta, há không đẹp quá thay, ha 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 ha, đẹp, 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 chư vị nhìn xem, gió êm sóng lặng, trời trong gió nhẹ này, nửa điểm dấu hiệu biển động cũng không có, cầu thí đại hải khiếu, ngay cả ba thước sóng cũng không có, nếu có đại hải khiếu, ta tự mình rửa cho trắng trắng, đưa đến trên giường mẹ Ngao Ngọc, mặc cho Nộ Lãng hầu phu nhân trà đạp ta. Ha 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 ha, mọi người hát lên, múa lên, xem như tống trung cho Chu Ly, Ngao Ngọc, vì tống trung Ngao Ngọc, Chu Ly, ha 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 ha, sau đó, toàn bộ biển cả phảng phất rung lên một cái thật mạnh. Ngay sau đó, truyền đến từng đợt tiếng vang oanh minh, rất nhiều thuyền lớn, bỗng nhiên bị quăng lên mấy thước, như là thuyền đồ chơi, Thủy Sư Đế Đốc Vương Cự bỗng nhiên biến sắc. Dân buôn bán trên biển cũng biến sắc, trong nháy mắt triệt để tắt tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy được một hình ảnh đời đời kiếp kiếp cũng chưa thấy qua. Sóng biển kinh thiên, phóng lên tận trời, cuồn cuộn cuốn tới, 100 thước, 200 thước, giống như núi sóng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người quên chạy trốn. Đối mặt thiên địa kỳ quan này, toàn thân cũng không thể động đậy. Vô số quan binh thủy sư sợ hãi nhìn qua hết thảy, nội tâm hối hận không gì sánh được, vì cái gì, chúng ta không phục tùng mệnh lệnh Khâm Sai Đại Thần đi Giang Châu Cảng. Vì sao chúng ta muốn trở về, chúng ta vì sao lại nghe Vương Cự, mà những thương nhân kia càng bị dọa cho cướp đái cùng ra. Bất kỳ ngôn ngữ gì cũng khó mà hình dung hối hận của bọn họ. Chúng ta quá tham lam. Quá tham lam, Chu Ly rõ ràng đã đuổi chúng ta đi. Vì sao muốn trở về? Vì sao muốn trở về? Là kiếm tiền trọng yếu? Hay là mệnh trọng yếu hơn? Bất quá lúc này bất luận sám hối gì đều đã không có chút ý nghĩa nào. Sóng lớn động địa kinh thiên, mãnh liệt cuốn tới, những người trên thuyền phía sau thấy rõ rõ ràng ràng. Những thuyền biển to lớn kia, như là đồ chơi, dễ như trở bàn tay bị xé nát. Hóa thành bột mịn, trong nháy mắt, những sóng lớn kia đã đến trước mắt, lúc này chạy trốn hoàn toàn không có ý nghĩa, thuyền chạy có thể nhanh hơn sóng biển sao? Trong ngắn ngủi vài phút, trên vùng biển này, tất cả thương thuyền, tất cả thuyền thủy sư Lãng Châu, toàn bộ thịt nát xương tan, triệt để bị thôn phệ, tất cả mọi người trên thuyền, toàn bộ chết không có chỗ chôn, đối mặt sóng biển kinh thiên. Chủ bộ Vương Cự không kìm chế được tiểu tiện ra quần. Vừa run rẩy nói, ta, mà mẹ nó, tốc độ biển động này, ước chừng là 600 km/h. Thật chỉ có vài phút, trên 100 chiếc thương thuyền to lớn, hơn 100 thuyền thủy sư, toàn bộ bị thôn phệ, triệt để hủy diệt, thật sự là bi kịch từ đầu đến đuôi. Đại Chu đế quốc hao phí vô số đại giới, dùng thời gian mấy chục năm mới chế tạo thành thủy sư. Bởi vì dã tâm một số người, bởi vì triều đình nội đấu, còn chưa kịp chân chính đánh lên một trận chiến, đã tống táng một nửa. Không rõ hoàng đế biết được, có Chu sát cửu tộc Vương Hoa Trinh không? Ầm ầm ầm, động đất vẫn phát sinh ở đáy biển. Toàn bộ Lãng Châu chấn động mãnh liệt, vô số nhà cửa run run, mảnh ngói rơi xuống, phảng phất cự nhân liều mạng chạy trên toàn bộ thành thị. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cái này so với sóng lớn trên mặt biển, hoàn toàn chẳng là gì. Sóng lớn càng ngày càng cao, cuối cùng khoảng chừng hơn 60 mét, tương đương với nhà 20 tầng lầu. Nó như cự thú diệt thế, mỗi giây cuốn hơn 100 mét về phía lục địa. Tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, dưới thiên địa chi lực bực này, hoàn toàn bất lực. Càng tiếp cận lục địa, tốc độ sóng biển dần dần chậm lại, từ mỗi giây hơn 100 mét hạ xuống 50 mét. Sau đó hạ xuống 30 mét, nhưng vẫn như cũ là khí thế hủy thiên diệt địa, sóng biển xông lên lục địa. Tất cả phòng ốc, phảng phất như là gỗ xếp, dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Toàn bộ Lãng Châu cảng, ngoại trừ tảng đá xây thành bên ngoài, tất cả phòng ốc làm bằng gỗ. Toàn bộ vỡ nát, bị san thành bình địa, sóng thần tiếp tục cuốn tới, tiến lên, tường thành Lãng Châu khoảng chừng 9 mét, như cánh tay to lớn, bảo hộ vô số nhà cửa ở trong đó, vô số người cầu nguyện trong lòng, biển động hàng vạn hàng nghìn không nên xông vào trong thành. Tường thành à, ngươi ngàn vạn lần phải ngăn trở được, nhưng hiển nhiên ngăn không được, biển động sóng lớn này đổ bộ qua. Dù uy lực giảm nhiều, từ hơn 60 mét giảm bớt một nửa, nhưng 20-30 mét sóng lớn, vẫn dễ như trở bàn tay xông qua tường thành, xông vào bên trong tường thành, sau đó, tiến hành phá hủy trước nay chưa từng có. Trong cả thành, vô số phòng ốc bằng gỗ, trong nháy mắt bị xé nát, những du côn vô lại trước đó vụng trộm lẻn về trong thành phát tài kia. Trơ mắt nhìn xem sóng lớn thôn phệ chính mình, những nhà giàu sang ở ngoài thành kia, trơ mắt nhìn sóng lớn trong nháy mắt phá hủy trang viên bọn họ. Tất cả người không phục tùng mệnh lệnh, trên vạn người vụng trộm lẻn về Lãng Châu thành. Trong khoảnh khắc, toàn bộ táng thân trong sóng biển, sóng lớn xông vào trong thành, điên cuồng phá hoại, chứng minh với nhân loại mình là uy lực thiên địa. Cái này, đây là lần thứ nhất tại Đại Chu đế quốc, thậm chí cũng là lần đầu của các đại đế quốc khác. Bởi vì thế giới này phát triển hải dương mậu dịch còn chưa lâu. Kiến tạo thành thị duyên hải cũng chưa lâu. Cho nên dù biết cái tên sóng thần, cũng chưa từng được chứng kiến uy lực của nó. Hiện tại rốt cuộc thấy được, khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Trong vài phút, biển động sóng lớn tàn phá bừa bãi toàn bộ Lãng Châu thành. Sau đó từ phía tây xông ra tường thành, tiếp tục cuốn tới, dòng dã xông ra hơn 10 dặm, lực lượng kinh người của nó mới hoàn toàn tiêu tán. Nhưng đợt thứ hai, đợt thứ ba, biển động lại mãnh liệt cuốn tới. Mặc dù uy lực không bằng đợt thứ nhất, nhưng nó vẫn như cự thú. Một lần lại một lần xông lên lục địa. Đây là địa ngục sao? Đây nhất định là địa ngục. Không biết qua bao lâu, hết thảy kết thúc. Toàn bộ thiên địa phảng phất khôi phục yên tĩnh, vô số thủy triều rút đi, toàn bộ Giang Châu thành bởi vì có tường thành vây quanh. Cho nên vẫn như cũ ngâm mình trong nước biển, mà ngoài thành cơ hồ hoàn toàn bị san thành bình địa. Thật sự là thật sạch sẽ à, trên mặt biển, nổi lơ lửng vô số mảnh vỡ thuyền, mảnh vỡ phòng ốc, vô số rác rưởi, vô số thi thể, lúc đầu Chu Ly có thể cứu cơ hồ tất cả mọi người. Nhưng bởi vì có người tìm đường chết, dòng dã mấy vạn người táng thân trong sóng biển, nhưng dù sao y cũng cứu tuyệt đại đa số người, dưới quan viên Thương Hải hành tỉnh dẫn đầu, mấy vạn quân đội, mấy chục vạn dân Lãng Châu, đang trên đường trở về Lãng Châu, trong đó một bộ phận người, đã trên đường xuống núi, những người này tận mắt thấy hết thảy, một màn địa ngục hủy diệt, mấy chục vạn người yên tĩnh như chết. Vô số người run lẩy bẩy, vô số người bị hù bài tiết không kiềm chế, vô số người ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, trọn vẹn một lúc lâu, có người bắt đầu khóc, sau đó, người khóc càng ngày càng nhiều, cuối cùng mấy chục vạn người khóc rung trời, bọn họ khóc giống chính mình đã mất đi gia viên, nhưng cũng may mắn còn sống, kém một chút đã chết, Ngao Ngọc cứu được bọn họ, Đại Hoàng tử Chu Ly cứu được bọn họ, nhưng ngay vừa rồi, bọn họ còn điên cuồng nguyền rủa Ngao Ngọc, nguyền rủa Chu Ly, bọn họ còn xông phá trại tường, muốn trở về Lãng Châu, còn kém mấy canh giờ, bọn họ thiếu chút nữa chết hết, bỗng nhiên có người hô, Chu Ly điện hạ ở trên núi, Chu Ly điện hạ ở trên núi, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đương nhiên thấy không rõ lắm, nhưng mơ hồ phảng phất nhìn thấy trên đỉnh núi đứng đấy một đám người. Vài trăm người quỳ xuống, mấy ngàn người quỳ xuống, cuối cùng mấy vạn, mấy chục vạn người quỳ xuống toàn bộ. Giờ khắc này, Ngao Ngọc và Chu Ly trở thành chúa cứu thế bọn họ. Tạ ơn Chu Ly điện hạ cứu mạng, bỗng có người la lên, ngay sau đó người kêu càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu kêu rất hỗn tạp, nhưng càng ngày càng chỉnh tề. Cuối cùng, mấy chục vạn người chỉnh tề quỳ xuống dập đầu, hô to, tạ ơn Chu Ly điện hạ, ân cứu mạng, thanh âm rung trời. Sau đó, mấy vạn chú quân Thương Hải hành tỉnh cũng chỉnh tề tề quỳ xuống. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không điều kiện phục tùng bất cứ mệnh lệnh gì của Đại Hoàng tử Chu Ly. Trên đỉnh núi, Thương Hải hành tỉnh Tổng đốc Trương Chính, như là sét đánh, Đại Hải khiếu đã kết thúc, nhưng gã vẫn như cũ không nhúc nhích. Đại Hoàng tử Chu Ly nhìn qua đầy dẫy thương tích Lãng Châu Thành, nhìn qua vô số phế tích, vô số thi thể trên mặt nước, trọn vẹn một hồi lâu, y nói một câu, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, một câu nói kia, phảng phất triệt để làm tỉnh lại Tổng đốc Trương Chính, gã bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu nói, điện hạ, thần có tội, thần có tội, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần, ngay sau đó, hơn 100 tên quan viên dưới núi nhao nhao trèo lên trên. Dù là ngã sấp xuống, cũng tiếp tục trèo lên trên, hơn nữa còn đẩy đồng bạn qua một bên. Sau một lúc lâu, hơn 100 tên quan viên Thương Hải hành tỉnh mặt mũi bầm dập vọt tới trước mặt Đại Hoàng tử Chu Ly. Liều mạng dập đầu nói, Đại Điện Hạ, thần có tội, Đại Điện Hạ, ngài thật là phụ mẫu tái sinh chúng ta, ngài là phụ mẫu tái sinh toàn bộ Lãng Châu chúng ta. Đại Điện Hạ, từ nay về sau, chúng ta đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại Điện Hạ, chúng ta nguyện ý lập công chuộc tội, van cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội đi. Lúc này toàn bộ quan viên Thương Hải hành tỉnh đều biết. Sống chết của bọn họ hoàn toàn nắm giữ trong tay Chu Ly. Mà đại hoàng tử này đã từng ngã vào địa ngục, lại một lần nữa xoay người, y lại quật khởi, Đại Hoàng tử Chu Ly. Chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ hết thảy, cảm thụ trận tai nạn đáng sợ này, nhưng cũng cảm thụ hào quang trời chiều. Trước đó trầm luân hơn một năm, ở trong địa ngục một năm, lúc này bắt lấy sợi rơm dạ Ngao Ngọc này. Chu Ly y bỏ ra tất cả, rốt cuộc cược thắng, Ngao Ngọc hiền đệ, chúng ta cược thắng, Ngao Ngọc, ngươi kéo ta từ trong địa ngục ra. Chúng ta thắng, mà ngay lúc này. Thái thú Lãng Châu đã ôm chặt hai chân của y, Đại Điện Hạ. Tội thần thật sự là mỡ heo khét tâm à, tội thần biết sai. Đây hết thảy đều là Trương Chính Tổng đốc giật dây đó. Là hắn bức bách chúng ta từ quan đó. Là hắn bức bách chúng ta đối nghịch với ngài đó. Đại Điện Hạ, chúng ta sai, Đại Điện Hạ, ngài là phụ mẫu tái sinh chúng ta. Lúc này không chỉ hơn 100 tên quan viên. Mà dòng dã mấy trăm quan viên, quỳ ở trước mặt Chu Ly liều mạng dập đầu. Đại Hoàng tử Chu Ly mở to mắt, chậm rãi nói, các ngươi sai, ta không phải là phụ mẫu tái sinh các ngươi, ta cũng không phải phụ mẫu tái sinh Lãng Châu Thành, người chân chính cứu vớt mấy chục vạn dân chúng Lãng Châu là Ngao Ngọc Công Tử. Hắn mới là chúa cứu thế các ngươi, hít một hơi thật sâu, Đại Hoàng tử Chu Ly lạnh giọng nói. các ngươi trước đó luôn mồm nguyền rủa Ngao Ngọc, luôn mồm Thiên Chu Ngao Ngọc, hiện tại có phải nên nói một chút gì không? Ngao Ngọc công tử rõ ràng không cần phải nói cái gì. Nhưng hắn vì cứu vớt các ngươi, không tiếc đắc tội vô số quyền quý, lúc này còn bị nhốt trong ngục giam Hắc Băng Đài, chờ bị thiên đao vạn quả đấy. Hắn đang dùng sinh mệnh cứu vớt các ngươi, kết quả các ngươi hồi báo hắn thế nào? Chế giễu hắn, nguyền rủa hắn, các ngươi có phải thua thiệt Ngao Ngọc công tử hay không? Lập tức mấy trăm tên quan viên, vô số dân chúng lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu nói. Ngao Ngọc công tử, chúng ta sai, chúng ta có tội, Ngao Ngọc công tử, tạ ơn đại ân đại đức ngài. Ngài là phụ mẫu tái sinh chúng ta, càng có thật nhiều quan viên rối rít nói. Đại điện hạ yên tâm, tương lai chúng ta ở trong Lãng Châu Thành, vì ngài vì Ngao Ngọc công tử lập sinh từ, đời đời kiếp kiếp cảm kích ân cứu mạng Ngao Ngọc công tử. Trương Chính Tổng Đốc dám dẫn đầu nguyền rủa Ngao Ngọc công tử. Hắn dám dẫn đầu để cho chúng ta đối nghịch cùng Đại Điện Hạ. Tổng Đốc Trương Chính, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần, đánh chết tội thần Tổng Đốc, đánh chết tội thần Tổng Đốc, vì Ngao Ngọc công tử xuất khí. Không biết quan viên nào dẫn đầu, trực tiếp nhào về phía Tổng Đốc Trương Chính. Sau đó, càng ngày càng nhiều quan viên nhào tới. Dùng răng cắn, dùng tảng đá nện, đáng thương Tổng Đốc biển cả, còn chưa bị Chu Ly xử lý, đã bị quan viên thủ hạ của mình nện đến máu thịt be bét. Mà Chu Ly cũng không ngăn cản, mặc cho một màn xấu xí buồn cười này phát sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Đại Hoàng tử Chu Ly giơ hai tay lên, lập tức, tất cả mọi người tĩnh lặng, y vận khởi nội lực, truyền thanh âm đến xa nhất. Hét lớn, dân chúng Lãng Châu, biển động phá hủy gia viên của các ngươi. Hơn phân nửa Lãng Châu thành đều biến thành phế tích. Đây là tai nạn to lớn. Nhưng chúng ta cũng còn sống. Chỉ cần còn mạng, không gì trọng yếu hơn. Từ giờ trở đi, chúng ta liền trùng kiến gia viên. Chu Ly ta thề, chỉ cần Lãng Châu một ngày chưa trùng kiến. Chỉ cần các ngươi một ngày chưa an cư lạc nghiệp. Chu Ly ta tuyệt đối sẽ không rời Lãng Châu nửa bước. Chư vị phụ lão hương thân Lãng Châu, chư vị quan binh Lãng Châu, các ngươi có nguyện ý cùng ta trùng kiến Lãng Châu không? Lập tức, mấy trăm tên quan viên dẫn đầu hô to, sau đó mấy chục vạn người hô to, trùng kiến Lãng Châu, trùng kiến Lãng Châu, sau đó, Đại Hoàng tử Chu Ly lớn tiếng nói, kéo vải, võ sĩ Hắc Băng Đài tiến lên. Mở ra một khối vải trắng lớn, Đại Hoàng tử Chu Ly cắn nát ngón tay, trên vải trắng viết xuống một hàng chữ, Ngao Ngọc công tử, cứu người trăm vạn, công đức vô thượng, viết xong, y mở ra tấm vải này, cao giọng nói, Ngao Ngọc công tử vì cứu vớt tính mạng của các ngươi. Lúc này còn bị nhốt trong ngục giam Hắc Băng Đài, đây là tấu chương của ta cho Hoàng đế bệ hạ, liền dùng 12 chữ này, là máu tươi ta viết. Các ngươi nguyện ý trên phần tấu chương máu này đè xuống thủ ấn không? Các ngươi nguyện ý vì Ngao Ngọc công tử dâng tấu chương huyết thư một phần vạn người không? Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Mấy trăm tên quan viên này thật ra là do dự, nhưng nhìn ánh mắt Chu Ly nguy hiểm, còn có tay y nắm chặt thượng phương bảo kiếm, lập tức cũng cao giọng nói. Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, bọn họ đương nhiên biết. Đại Hoàng tử Chu Ly làm như vậy không chỉ là vì cứu Ngao Ngọc công tử, mà là vì giúp hắn đánh mặt cả văn võ triều đình. Cho nên những quan viên này nếu như ký tên lên trên, chẳng khác nào đắc tội quyền quý cả triều. Bất quá ngươi dù đắc tội quyền quý cả triều, xui xẻo cũng là về sau. Ngươi nếu đắc tội Chu Ly, hiện tại đầu rơi xuống đất, thế là mấy trăm tên quan viên này nhao nhao tiến lên. Cắn nát ngón tay của mình, trên phần tấu chương Chu Ly này, dùng máu tươi ký xuống tên của mình, mấy trăm quan viên ký xuống tên của mình, hơn nữa còn khống chế chữ lớn nhỏ, bảo đảm danh tự tất cả mọi người đều được viết xuống. Bọn họ dùng máu tươi ký xong, đến phiên vô số dân chúng, bọn họ cắn nát ngón tay của mình, đặt dấu ngón tay, lúc trời tối. Phần huyết thư tấu chương có toàn bộ quan viên Thương Hải hành tỉnh ký tên. có dấu ngón tay mấy vạn dân chúng, chân chính huyết thư vạn người, tấu chương máu tươi, Ngao Ngọc công tử, cứu người trăm vạn, vô thượng công đức, đại hoàng tử Chu Ly nói. Lão thất, lập tức Hắc Băng Đài Nam Cung thất quỳ xuống. Đại hoàng tử Chu Ly nói, người dùng tốc độ nhanh nhất, đưa phần huyết thư tấu chương vạn người này vào kinh thành. Đưa đến tay phụ hoàng, Nam Cung thất dập đầu nói, vâng, người còn huyết thư còn. Sau đó, hai tay của gã giơ cao, đại hoàng tử Chu Ly đặt phần tấu chương máu này vào tay gã. Nam Cung thất dùng một loại phương thức thần thánh tiếp nhận. Đi, hồi kinh, ra lệnh một tiếng. Hơn 100 tên võ sĩ Hắc Băng Đài, trang nghiêm hộ tống phần tấu chương máu này, chậm rãi xuống núi, bọn họ cưỡi tuần mã, mang theo phần tấu chương máu này, phi nước đại về phía kinh thành, cách chương.